Này đại huệ, vì sao hết thảy pháp không sinh? Vì lìa năng tác và sở tác không có tác giả. Vì sao tất cả pháp không có tự tính? Vì bậc thánh trí quán tự tướng và cộng tướng đều không thể có. Vì sao hết thảy pháp đều không đến không đi? Vì các tự tướng cộng tướng không từ đâu đến cũng không đi đến đâu. Sao tất cả pháp không diệt? Vì hết thảy pháp không có tính, tướng bất khả đắc. Vì sao nói tất cả pháp là vô thường? Vì các tướng khởi lên đều có đặc tánh vô thường. Vì sao nói hết thảy pháp là thường? Là vì các tướng khởi lên tức không khởi, không có gì cả. Cái tính vô thường nó vốn là thường, nên ta nói hết thảy các pháp là thường. A Di Đà Phật. Thì hôm nay tất cả quý đại chúng học qua cái đặc tính của các pháp để chúng ta hiểu được cái đặc tính các pháp. Do đó trên đường tu chúng ta sẽ thấu đáo được một cách chu đáo hơn. Như vậy thì qua đoạn kinh này, Đức Thế Tôn Ngài đã dùng cái trí huệ thù thắng để Ngài chỉ bày cái sáu đặc tính đặc biệt và căn bản của các pháp. Cái đặc tính thứ nhất là pháp vốn không sinh. Chắc là cái đặc tính thứ hai là pháp vốn không có tự tính. Cái đặc tính thứ ba là pháp vốn không có đến và đi. Cái đặc tính thứ tư là các pháp không có diệt. Cái đặc tính thứ năm là các pháp là vô thường. Và đặc tính sau cùng là các pháp là thường còn. Người tu hành chân chánh á, thì phải thấu rõ được cái nghĩa sáu đặc tính này. Thì tự nhiên cái tâm nó sẽ diệt tận được phiền não. Và cái tâm nó sẽ đứng trên cái thị phi nhân ngã và có thể độ tận được chúng sinh của chính mình và độ tận của chúng sinh bên ngoài. Vì thế mà các Đức Thế Tôn mười phương, các ngài đều mang cái nghĩa Như Lai là để chỉ rõ sáu bản tính của các pháp. Quý vị thấy chữ Như Lai, nếu mà quý vị quán cái chữ Như Lai không cũng hay lắm. Như có nghĩa là sự thanh tịnh, lai là không có lai động, không có tới và đi. Đây là cũng là một trong những cái đặc tính của các pháp. Do Đức Thế Tôn Ngài đã hiểu rõ cái đặc tính này, nên Ngài đã nói một cái câu mà hiện tại mà quý vị học về Phật Pháp, quý vị nên nhớ cái câu này. Cái câu này là một cái câu mà Ngài nói chỉ rõ rõ ràng là các pháp vốn không sinh mà các pháp cũng vốn không diệt. Ngài nói một câu rất là ngắn gọn mà nó chỉ đặc tính của các pháp. Qua 49 năm cứu độ chúng sinh, ta chưa hề thuyết giảng và nói một câu. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái câu này siêu tuyệt, quá là hay. Quá là hay. Thầy nghĩ rằng không có ngoại đạo nào mà nói được câu này hết. Tại vì mọi người chúng sinh nay cũng thấy rằng 49 năm Ngài đi tới đi lui, Ngài dùng cái thuyết giáo để Ngài giảng cho chúng sinh, mà tại sao Ngài tuyên bố như vậy? Nếu mình là người không hiểu đạo, mình sẽ nói rằng Đức Phật Ngài vọng ngữ. À, tại sao Ngài nói chuyện như vậy mà Ngài nói rằng 49 năm Ngài chưa hề nói? Đây là Ngài muốn nói về cái đặc tính của các pháp vốn không hề sinh, vốn không hề diệt, vốn là thường còn. Do đó trong đạo Phật, nếu mà chúng ta không tu, chúng ta dễ đi đến cái chỗ lầm lẫn lắm. Mà nếu mà chúng ta tu rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy cái lời nói của Đức Phật nó siêu tuyệt, và nó giúp cho chúng ta mở được cái tâm linh rất là cao. Chỉ nói một cái lời bình thường này thôi mà Đức Phật đã khai ngộ không biết bao nhiêu người đã phát Bồ Đề Tâm, và cũng không biết bao nhiêu người đã chứng vào cái thánh quả. Và tất cả quý đại chúng biết rằng cái đặc tánh của các pháp này, nếu mà mình dùng ngôn thuyết đó, mình dùng cái miệng để mình chỉ đó, thì mình sẽ chỉ nó không rõ ràng. Nếu mà mình có chỉ đi nữa, nó cũng qua cái tưởng thức mà thôi, chứ nó không thật sự để thâm nhập vào ở trong cái bản tâm chân như của mình. Do đó, chúng ta phải dùng cái điều này để chúng ta làm cái công án, chúng ta khởi tu. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu về đặc tính của các pháp. Tại sao các pháp vốn không sinh? À, chúng ta đặt câu hỏi tại sao các pháp vốn không không sinh? Rồi chúng ta ngồi thiền quán. Thì bây giờ trong cái tâm của chúng ta lần lần nó sẽ gạn lọc tất cả. Nó sẽ có cái câu trả lời tại sao pháp vốn không sinh. Và trong cái sáu đặc tính này tùy theo cái sự tu mà quý vị hiểu được. Tại sao câu thứ năm nói rằng các pháp vốn là vô thường, nhưng mà rồi cái câu thứ sáu nói rằng các pháp vốn là thường còn. Nghe hai câu này nó giống như là cái sự mâu thuẫn ha. Nhưng mà quý vị phải dùng cái trí tuệ để quan sát thì quý vị sẽ thấy rõ cái điều này nó rất là hay. Và quý vị thấu rõ được điều này là quý vị đã thấy được cái bản tâm của mình. Một cái bậc mà tu hành giải ngộ được cái sáu đặc tính này đó, thì cái bậc này họ sẽ vượt được cái phiền não trong tam giới. Họ sẽ đạt đến cái chỗ pháp thân thanh tịnh. Và họ trụ ở một cái ngôi. Cái ngôi đó kêu là sự lý bất thối. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đức Thế Tôn Ngài làm bài tụng nhất hướng và phản vấn, phân biệt cùng đáp thẳng. Bốn cách nói như thế phá phục các ngoại đạo, số luận và thắng luận, nói sinh tử có không. Các thứ thuyết như vậy tất cả đều vô ký. Vì khi trí quán xét thể tính chúng không có, bất khả thuyết như vậy, nên nói không tự tính. Thì cái bài tụng này tất cả quý đại chúng đều biết rằng Đức Như Lai Ngài muốn làm tỏ một cái vấn đề nào. Khi mà Ngài đã thuyết giảng xong thì hầu như là Ngài đều làm cái bài tụng. Để chi? Để Ngài tóm tắt lại một cách rất là ngắn gọn. Như vậy thì qua cái sự thuyết pháp, Đức Như Lai Ngài đã dạy cái bốn cách thuyết giáo để có thể hàng phục được ngoại đạo. Một là nhất hướng, hai là phản vấn, ba là phân biệt, và năm là đáp thẳng. Và người mà thuyết pháp đó thì họ tùy duyên, họ dùng một trong những bốn cách kia để họ hàng phục ngoại đạo. Ngoài ra tất cả những cái lý luận, những cái đàm luận, những cái mà phân biệt về các pháp có tử, có sinh, có không, có, thì Đức Phật dạy đó là những cái điều mà vô ký, những cái điều vô nghĩa. Mà trong cái thời mạt pháp này thì người tu chân thật đi vào ở trong bản tánh thì ít lắm. Người đọc dài một cái câu sách hay là người nghe giảng một vài cái câu chuyện, cái đem cái đó để mà bàn luận, để mà thị phi trong các pháp, để coi ai hơn ai thua. Đây là cái chỗ mà Đức Phật gọi là vô ký, vô nghĩa, nó không có nghĩa lý gì hết. Bởi vì mọi người mà thật sự là chân tu đó thì họ không có bỏ phí cái thời gian mà họ đi đàm luận, họ đi phím luận, mà họ dành những cái thời gian đó để họ tu thiền, để họ quán pháp. Nhờ có sự tu thiền và quán pháp thì họ mới hiểu được cái chân giá trị của các pháp qua sáu đặc tính như thầy vừa kể, là một là các pháp vốn không sinh, hai là các pháp vốn không tự tính, ba là các pháp vốn không đến đi, bốn là các pháp vốn không diệt, năm là các pháp vốn là vô thường, sáu là các pháp vốn là thường còn. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Khi ấy thì Đại Huệ Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn vì con mà nói về cái bậc Tu Đà Hoàn và những đặc tính của quả vị ấy. Con và các Bồ Tát đại hữu tình, nhờ nghe nghĩa ấy sẽ biết rõ các phương tiện để chứng những quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Biết nghĩa ấy rồi, con sẽ diễn nói lại cho các chúng sinh, khiến cho chúng chứng được hai vô ngã, trừ sạch đi những chướng ngại, dần thông đạt được đặc tính của các địa, được cảnh giới trí huệ không thể nghĩ bàn của Như Lai, như ngọc mani nhiều màu, chúng sinh được lợi ích lớn. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy từ xưa đến nay đó, chúng ta nghe nói về cái bốn cái quả thánh trí này, chẳng hạn như là quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Nhưng mà thật sự ra nói thì chúng ta nghe vậy, nhưng mà nói về cái hiểu rõ về đặc tính của nó, hiểu rõ cái sự mà chứng quả của nó, thì hầu như là chưa có một cái phẩm kinh nào nêu rõ cái vấn đề này, ngoại trừ cái phẩm kinh phẩm kinh Lăng Già Tâm Ấn này. Và hôm nay chúng ta được học cái kinh Lăng Già thì cũng là do cái thiện duyên phước đức nhiều đời, và nhờ cái câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ, chúng ta sẽ nắm vững cái vấn đề về tu chứng, và chúng ta làm nó là một cái hành trang trên con đường giải thoát. Hầu như là trên đường giải thoát đó mà mình không nắm vững cái quả tu đó, chúng ta dễ lui thụt sụt lắm. Nhất là trong tâm chúng ta ma nó nhiều lắm, những gì tế tưởng của chúng ta nó kinh hồn lắm. Nó bắt đầu thì nó vui vẻ cái nó tu, nhưng mà đi đến thời gian rồi cái tự nhiên nó khởi lên những cái tâm mà thật sự ra người nào tu thiền sẽ thấy nó khởi lên những cái tâm rất rất là đặc kỳ, rất là không có thể nào mà chúng ta có thể mà bàn luận hết. Những cái gì tế tưởng này nó kinh hồn lắm. Hồi đó giờ chúng ta không bao giờ chúng ta có cái sự hoài nghi về pháp của Đức Phật, nhưng mà khi mà chúng ta tu cái nó, những cái gì tế tưởng này nó nổi lên, trong khi mà chúng ta tu thiền nó nổi, không biết rằng ông Phật này ông tu có giải thoát không. Không biết rằng cái giáo lý của ông Phật nó có đúng hay sai. Thành ra những cái gì tế tưởng này chúng ta phải tiêu trừ. Hầu như trong những cái khi mà chúng ta ngồi thiền, bất tất cả những tư di tế tưởng nào, kể cả cái sự khen ngợi hay là kể cả cái sự mà phỉ báng, đó là ma cảnh, đó là ma thuyết. Nên nhớ điều này. Bởi vì bản tâm chúng ta không có những điều này, mà chúng ta bị cái bản tâm này, tức là chúng ta đang đi lầm vào ở trong cái cảnh giới của ma. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Phật dạy: này Đại Huệ, hãy lắng nghe, ta sẽ nói. Đại Huệ thưa rằng: xin vâng bạch Đức Thế Tôn. Đại Huệ, bậc Tu Đà Hoàn và Tư Đà Hàm có ba cấp bậc khác nhau, đó là hạ, trung và thượng. Bậc hạ là còn sanh lại ở trong các cõi bãi lần. Xin lỗi quý đại chúng, còn nghe thầy nói không? Còn nghe cho thầy biết. Thầy thấy im quá, giờ nghe rõ ha. Bậc trung thì còn sanh ở trong tam giới 3 lần, 5 lần. Và bậc thượng thì ngay đời này đã nhập được Niết Bàn. Này Đại Bồ Huệ, ba hạng người ấy cắt đứt được 3 món kiết sự, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và lần lần họ tiến lên đắc được quả A-la-hán. Này Đại Huệ, thân kiến thì có 2 loại, đó là câu sinh và phân biệt. Phân biệt thân kiến là do duyên khởi, có vọng chấp về 3 cõi. Này Đại Huệ, ví như do tính duyên khởi mà sinh ra các chấp trước, vào vọng kế tưởng tượng sai lầm. Các pháp ấy chỉ là tướng do sự phân biệt sai lầm sanh ra. Chúng lìa hữu và vô cũng không phải là cũng có cũng không. Kẻ phàm phu ngu si chấp càng, như con thú gì khác mà tưởng tượng ra nước. Này Đại Huệ, đây là kiến chấp về một ngã riêng biệt do không có trí huệ. Vì ấy đã tích tập từ lâu đời, đến khi thấy được nhân vô ngã thì xa lìa được. Này Đại Huệ, câu sanh thân kiến là quán sát thân mình và thân người. Cái tướng quẩn như sắc, thọ tưởng vân vân. Và sắc do tự tứ đại tạo thành, các đại ấy sẽ làm nhân với nhau, nên không có cái gọi là sắc quẩn. Quán như vậy rồi thì thấy rõ quan niệm hữu vô là quan niệm phiến diện về chân lý. Lìa xa hữu vô vì đã xả thân kiến nên không sinh tham dục. Đó gọi là tướng thân kiến. Này đại huệ, nghi tướng là khi thấy rõ tướng của các pháp sở chứng. Và khi hai kiến chấp và phân biệt thân kiến nói trên đã được tiêu trừ thì không còn sanh hoài nghi gì đối với các chính pháp của Phật. Lại cũng không có ý tưởng về bậc thầy của chính mình tịnh hay là bất tịnh. Đấy gọi là nghi tướng. Bậc tu đạo quần thì phải bỏ được cái phần này. Này đại huệ, vì sao tu đạo quần không giữ giới cấm? Giờ không giữ giới cấm còn gọi là giới cấm thủ đó. Vì đã thấy rõ cái tướng khổ của mọi chỗ thọ sinh cho nên không giữ. Giữ giới là vì kẻ phàm phu tham dục trước dục lạc thế tục trong các cõi nên mới họ khởi cái tâm giữ giới để nguyện sinh về các cõi vui. Bậc tu đạo quần không giữ tướng ấy chỉ vì cầu chứng đắc được pháp vô lậu, vô phân biệt, rất là thù thắng mà tu hành các giới phẩm, ấy gọi là tướng giới cấm thủ. Này đại huệ, bậc tu đạo quần xả hết ba kiết nên lìa được tham sân và si. Vì là Phật quý vị đọc cái đoạn kinh này thật sự ra nó cũng tối nghĩa ghê ha, rất là tối nghĩa. Bởi vì trong kinh á, Đức Phật nói là để cho những người họ có tu, họ có thực chứng. Thành ra những người mà không có tu, không có thực chứng thì đọc kinh này họ không hiểu và họ dễ đâm ra chán lắm. Hầu như trong những cái kinh mà Đại Thừa đó, cái ý nghĩa nó siêu tuyệt lắm. Và cái ý nghĩa này nó thù thắng, nó bao gồm ở trong cái ba cái căn là hạ, trung và thượng. Nếu mà chúng ta là bậc thượng căn thì chúng ta hiểu cái nghĩa khác. Mà nếu mà chúng ta là cái bậc mà thừa trung căn, chúng ta sẽ hiểu khác. Do đó trong kinh Đại Thừa có nói rằng khi mà Đức Phật thuyết pháp đó, nó giống như là trận mưa lớn vậy. Những cái cây mà to là thí dụ như là thượng căn thì nó sẽ hút được cái chất pháp nhiều. Những cái cây mà trung bình thì giống như bậc trung căn nó sẽ hút được một cái lượng nước nó ít hơn. Và những cái cây mà nó nhỏ hơn là hạ căn thì nó cũng hút được một chất nước tương đương với cái hạn chế của thân nó. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, quý đại chúng thấy Đức Phật Ngài giải nghĩa rất là rõ ràng về cái quả đắc của bốn quả thánh. Và đây là một cái đoạn kinh Đức Phật nói về cái sự thù thắng của quả tu đà quần. Cái quả tu đà quần còn gọi là nhập lưu, còn gọi là đi ngược cái dòng sinh tử. Và người mà đi ngược cái dòng sinh tử đó là sẽ đắc được cái niết bàn. Còn chúng ta thì đi theo cái dòng sinh tử là tại vì chúng ta còn tham dục, chúng ta còn tham sắc và chúng ta còn tham vô sắc. Vì thế mà chúng ta phải bị cái dòng sinh tử luân hồi nó cuốn trôi đi. Từ xưa đến nay thì tất cả quý đại chúng thấy rằng những bậc mà họ không có đạo đó thì họ nghĩ rằng chết là hết. Quý vị thấy trên thế gian này có những cái đạo rất là lạ. Họ chủ trương rằng sống cái việc vui chơi đi, bởi vì chết rồi nó sẽ hết, nó không còn gì hết. Thành ra họ tham dục một cách thái quá. Bởi vì họ đâu có nghĩ rằng thế giới nó có ba cái cảnh giới như là Đức Phật Ngài đã trình bày đâu. Và họ cũng nghĩ tưởng rằng cái niết bàn chỉ là cái ảo giác, chỉ là cái trừu tượng mà Đức Phật Ngài đặt ra. Cái phần này rất là nhiều. Phần này mà những người còn mê đó thì họ sẽ nói rằng cái niết bàn đó chỉ là một cái sự mà trừu tượng, những cái điều mà Đức Phật Ngài tự đặt ra để ngoài Ngài làm cho mọi người nương theo đây tu. Ngoại đạo nó còn nói rằng Đức Phật đặt ra niết bàn để mà quyến rũ tất cả những người mà tu hành. Đây là cái điều mà ngoại đạo nó chấp như thế. Ngoài ra có một cái số người họ rất là tiêu cực. Họ nói rằng chúng ta là phàm phu. Do đó chúng ta tu biết bao giờ mới là chứng được thánh quả và biết bao giờ chúng ta mới chứng niết bàn. Nhưng mà tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng qua đoạn kinh này thì đã giải bài tất cả. Phàm phu chúng ta chỉ cần một kiếp có thể diệt được 10 kiết sử mà đạt đến cái thánh quả. Và bây giờ chúng ta nhìn lại cái quả chứng của bậc thánh nhập luôn, đó là cái quả Tu Đà Quần. Phật dạy rằng bậc Tu Đà Quần và Tư Đà Hàm thì nó có ba bậc khác nhau. Nó có hạ căn, nó có trung căn và nó có thượng căn. Những bậc mà chứng đắc Tu Đà Quần thuộc về hạ căn đó thì họ sẽ còn tái sinh trong cái đường sinh tử luân hồi lục đạo này đến 7 lần. Cái bậc Tu Đà Quần mà hạ căn đó họ không có tái sinh mà đến lần thứ 8, tới lần thứ 7 là bắt buộc họ phải đắc nhập được cái A-la-hán và trụ xứ Niết Bàn. Bây giờ nói về cái bậc trung căn thì họ có thể 3 lần đến 5 lần. Những cái bậc này thì hầu như là họ không có sanh vào trong cái cõi trời sắc giới mà họ chỉ sanh vào trong cái cõi dục giới. Từ trong cõi trời tha hóa tự tại trở về tới địa ngục chứ họ không có sanh lên cái sắc. Và những bậc trung căn này thì họ còn 3 lần đến 5 lần để họ mà tái sinh lại trong tâm tay ở trong cái thế gian dục giới này. Và bậc thượng căn của Tu Đà Quần thì ngay kiếp này họ đắc được cái quả A-la-hán và họ nhập được cái tiểu Niết Bàn. Bây giờ thầy chứng minh là như ngài A-nan tôn giả, cái vị này thì quý vị thấy rằng là một cái vị mà thị giả cho Đức Phật trong 25 năm. Và trong cái thời mà Đức Phật còn tại thế đó thì ngài cũng cái tâm ý y rất nhiều. Trước hết đó là Đức Phật là một vị bổn sư của ngài, nhưng mà nói về ở trong cái thời đó đó, xét về cái lịch sử đó thì ngài là huynh đệ với Đức Phật, ngài là em mà em thuộc về cái dòng chú, Đức Phật là anh thuộc về dòng bác, là coi như chú bác ruột. Do đó ngài A Nan ngài cũng có cái tâm ỷ lại, nghĩ rằng ông thầy của mình vừa là đại sư huynh của mình, không lẽ rồi khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn Đức Phật lại bỏ ông bây giờ hay sao? Chính vì thế mà ông cô không cố gắng tu học mà ông chỉ được cái là cái sự mà kêu là thấy rõ được cái mạng người nó vô thường, thành ra đạt đến cái chỗ mà thân kiến, phá được thân kiến, thấy rõ được những cái không có hoài nghi cái giáo pháp của Đức Phật, thành ra cũng đạt đến cái chỗ mà hoàn toàn rồi, lại không có cái vấn đề bảo thủ của cái giới, ngài tùy duyên để ngài làm độ cho chúng sinh, do đó ngài cũng diệt luôn cái giới cấm thủ. Vì vậy mà trong cái thời đó ngài là một cái bậc sơ quả Tu Đà Quần, nhưng mà ngài là cái bậc thượng căn Tu Đà Quần. Bởi vì sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn trong vòng 3 tháng sau, trong cái buổi lễ vân tập để mà có 500 vị A-la-hán vân tập những lời nói của Đức Phật về cái những gì mà Đức Phật đã giảng dạy, thì ngay trong cái 3 tháng đó, cái đêm chót của trước trước rạng sáng để mà vân tập, thì ngay rạng sáng đó là ngài đã đắc được cái quả đạo. Như vậy thì A Nan chính là bậc thượng căn Tu Đà Quần, A Di Đà Phật. Thầy thí dụ để cho quý vị thấy được điều này. Thành ra chúng ta đừng nói rằng chúng ta là phàm phu tu không tới nơi. Những người nào mà có thái độ tiêu cực như vậy đó, thầy quý vị tu suốt đời sẽ không tới. Quý vị phải có cái lòng nghĩ rằng chúng ta là cái người được thân người đã nhiều đời nhiều kiếp đã tu hành rồi, và kiếp này có thể là kiếp chót của chúng ta có thể thành tựu đạo quả. Quý vị có cái tâm như vậy thì quý vị tu mới thành tựu. Và những cái bậc thánh mà họ vào được trong cái phần nhập lưu Tu Đà Quần á, thì bắt buộc họ phải cắt đứt được 3 trong cái 10 kiết sử mà trói buộc cái bản tâm của họ. Một là thân kiến, hai là cái sự hoài nghi, ba là giới cấm thủ. Bây giờ nói về thân kiến đó, nếu mà giảng rộng ra thì nó nhiều lắm, cái thân kiến nó bao trùm nhiều lắm, nhưng mà ở đây mình chỉ nói ngắn và gọn, tức là cái ngã chấp của mình, tức là những cái gì mà chúng ta bảo thủ về con người của mình. Chẳng hạn như chúng ta bảo thủ về sở hữu vật chất của chúng ta sở hữu về cái tên của chúng ta sở hữu về những cái gì mà nó thuộc về chúng ta, thì đó thuộc về thân kiến. Thành ra bây giờ chẳng hạn như trên thế gian này thiếu gì người tên trùng với chúng ta, nhưng mà khi mà một người mà chửi cái tên đó là chúng ta ở đây chúng ta đã sao? Chúng ta đã giận, chúng ta đã sân si rồi. Đây là cái chỗ mà chúng ta còn cái ngã chấp. Và trong cái ngã chấp này thì nó có hai cái loại. Một là câu sinh, hai là sự phân biệt. Câu sinh tức là gì? Câu sinh là cái vọng tưởng mà nó phát khởi lên từ trung tâm quý vị đó. Quý vị nào ngồi thiền rồi quý vị thấy cái tư tưởng của quý vị nó giống làn chớp khởi lên, hết nghĩ này cái hết nghĩ kia, đấy là cái chỗ này Đức Phật gọi là câu sanh. Và cái chỗ này nó cũng gọi là tư hoặc như là Phật. Thành ra cái người mà tu thiền đó là họ sẽ phá đi cái câu sanh này, tức là họ phá được cái tư hoặc và họ nhìn ra các pháp, họ sẽ thấy được cái sự chân như các pháp, họ không còn cái sự phân biệt nữa. Do đó cái vọng chấp về các pháp nó đã tiêu tan. Và cái sự mà phân biệt này đó thì nó còn gọi là kiến hoặc. Như là Phật hôm nay thì chỉ cái tư hoặc và kiến hoặc ở trong cái bản tâm của mình để cho quý vị thấy. Thành ra một cái bậc A-la-hán mà muốn chứng A-la-hán là phải phá được cái kiến hoặc là cái tâm phân biệt, và phải phá được cái tư hoặc là cái câu sanh ở trong cái tâm của mình. Vì thế mà khi mà chúng ta phân biệt về thân kiến á, thì chúng ta vọng chấp về cái ba cõi. Đó là chúng ta vọng chấp về dục giới, vọng chấp về sắc giới và vô sắc giới. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta ở trong cái cõi dục thì chúng ta chỉ vọng chấp về trong cái cõi dục này. Nhưng mà trong tương lai chúng ta được lên cái cõi chư thiên thì chúng ta lại vọng chấp về thân kiến chúng ta là cõi chư thiên. Nếu chúng ta lên cõi vô sắc giới, chúng ta vọng chấp về cái thân của chư kiến của chúng ta là vô sắc giới. Đó là một cái sự suy tưởng sai lầm. Giống như một con thú vậy đó. Quý vị thấy một con thú mà nó đi quang ở trong một cái khu rừng, nó đi quang trong một sa mạc đó. Khi mà nó bị khát quá đó, thì trước mắt nó hầu như là nó thấy cái hồ nước. A Di Đà Phật, nó thấy cái hồ nước. Tại nó khát quá rồi, cái tư tưởng của nó lần lần sanh ra cái ảo giác. Nó sẽ thấy được cái hồ nước. Như vậy thì cái sự mà phân biệt thân kiến này nó cũng chính là cái tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp. Và người thật sự tu thì phải phá được cái thân kiến này. Mà khi phá được thân kiến này thì họ được cái nhân vô ngã. Thành ra quý vị thấy các chư A-la-hán họ đắc được cái gì? Họ đắc được cái ngã, phá ngã, ngã chấp. Hay là gọi là nhân vô ngã. Tất nhiên là họ cũng còn chấp về cái thân kiến nữa. Họ không còn chấp về cái ngã của họ nữa. Mà người mà không chấp vậy thì quý vị thấy sao? Cái phiền não nó đâu có phân tập ở trong tâm đâu. Thành ra họ luôn luôn họ được cái sự an lạc. Còn câu sanh thân kiến á, là cái sự khởi vọng. Họ khởi cái vọng tưởng, họ quan sát về cái thân mình nè. Rồi họ quan sát về thân người nè. Họ quan sát về các sắc tướng của ngũ uẩn nè. Do họ quan sát như vậy, họ thấy rõ các chân lý và họ lìa xa cái pháp có và không. Nên bản thân của chính họ không còn có tham dục nữa. Quý vị thấy một cái bậc tu đầu quần, cái dục nó yếu lắm. Nó từ một người phàm phu nó từ 10, nhưng mà tới bậc tu đầu quần đó thì coi như là cái tham dục nó chỉ còn 2-3 thôi. Đến cái chỗ mà A-na-hàm đó thì nó tuyệt hoàn toàn. Thì bây giờ người đó chứng được cái tướng gọi là tướng thân kiến. Và bây giờ nói về cái kiết sử thứ hai, chính là sự hoài nghi. cái bậc mà tu hành đó, khi đã phá được cái câu sanh tức là vọng tưởng và phá bừa được cái phân biệt thì bản tâm không còn hoài nghi về các pháp giải thoát của Đức Phật nữa. Quý vị đã phá được cái câu sanh là vọng tưởng và quý vị phá được cái phân biệt thì đâu còn cái gì để mà quý vị càng hoài nghi về các pháp của Đức Phật. Và quý vị cũng không còn hoài nghi về chính mình. Có nhiều người họ hoài nghi về chính mình, rồi có nhiều người họ hoài nghi về cái thầy của họ luôn. Tự nhiên họ đặt câu hỏi không biết ông thầy của họ đã được cái sự thanh tịnh chưa à. Hay là ông thầy của họ đang bất tịnh. Hễ mà người nào đệ tử mà vẫn còn đặt cái câu hỏi về thầy của mình thì chính là quý vị vẫn còn nằm ở trong cái hoài nghi à, gì đạo Phật. Mà hễ mà mình còn nằm trong cái hoài nghi thì mình là phàm phu, mình chưa có vào được trong cái quả tu đạo quần. Chẳng hạn như bây giờ đừng nói như thầy nè, thầy thọ cái tỳ kheo giới rồi mà thầy chỉ hoài nghi rằng không biết rằng giáo pháp của Đức Phật có đúng hay sai, là thầy là cái người phá đạo. Người thầy là một cái người phá đạo. Bởi vì khi mình đã quy y Tam Bảo, mình đã quỳ trước Đức Như Lai thì mình phải lòng tin của mình tuyệt đối. Mình lòng tin mình không tuyệt đối, không bao giờ mình đắc pháp, không bao giờ mình chứng đạo. Thành ra quý vị nhìn kỹ trên con đường tu học đi, cái pháp Phật á thì nó mênh mang đại hải, ai cũng có thể học được hết á. Nhưng mà quý vị thấy là những cái kẻ mà phản đồ, những cái phải là kẻ mà còn hoài nghi, những cái kẻ mà kêu là quỷ bán sư môn, những kẻ đó không bao giờ vào trong cái con đường mà đắc pháp đắc đạo hết, không bao giờ. Cái đây là một cái chân lý nó rất là hay. Thành ra quý vị thấy có những người mà họ rất là ngã mạn, họ đọc một vài cuốn sách của họ muốn đem những cái điều ở trong cuốn sách đó họ tu hành để chi, để sau này họ đắc đạo, họ nói rằng tôi không phải tôi học của Như Lai, tôi không phải tôi học của Đức Phật à, tôi nghiên cứu rồi tôi thành tựu, rồi giờ tôi xin tôi là cái giáo chủ. Những kẻ này thầy bảo đảm quý vị cuối cùng là họ tẩu hỏa nhập ma sạch hết, họ bị cái thiên ma 3 tuần thâu phục hết à, không bao giờ thoát được hết á. Là tại vì quý vị đã học cái kinh Lăng Già, quý vị thấy sao? Những cái bậc từ sơ địa Bồ Tát trở đi phải được cái sự gia trì của mười phương Đức Như Lai. Và lên tới bậc Bát địa là phải được cái sự mà quán đảnh của mười phương Đức Như Lai. Quý vị thiếu hai cái sự gia trì này thì quý vị không bao giờ thành tựu được đạo quả. Mà quý vị không thành tựu được đạo quả là thiên ma nó sẽ đến nó thỉnh quý vị đi. Nó thỉnh quý vị không phải làm thầy của nó thỉnh để chi? Để làm nô lệ cho nó. Thành ra quý vị thấy có những người mà họ tu một thời gian đó, mà họ tự nhiên cái bản chất của họ ngày xưa họ khiêm cung lắm, cái bản chất của họ không bao giờ mà họ có cái sự ngã mạn, họ khiêm cung, nhưng mà đột nhiên họ xưng họ là cái bậc mà kiểu là cao tột cùng ở trên mây xanh đó, ha là tự nhiên họ xưng họ ngang hàng với mười phương chư Phật là rồi, biết rồi đây là cái người đã bị thiên ma nhập tâm rồi. Tại vì thiên ma nó mới làm những điều này, chứ cũng người mà người ta có cái tâm khiêm cung người ta không bao giờ hết á. Ngoại trừ những người mà đệ tử họ biết được cái mặt nhân của này như thế nào thôi, chứ còn cá nhân họ không bao giờ họ xưng hết á. Không có bao giờ họ xưng họ là ai và ấy. Những người đệ tử họ có quyền suy tư và biết, nhưng mà chính họ họ không có quyền họ lộ ra. Còn những người mà xưng là tôi là bậc mà chánh biến tri, hay là tôi là bậc minh sư vô thượng gì đó, coi như là coi chừng à, coi như là bị cái lòi mà thiên ma nó thủ hộ, nó thâu rồi, cẩn thận điều này. Vì sao mà cái hoài nghi, khi mà bậc tu đầu quần còn nghĩ đến hoài nghi thì cái vị này không có chứng đạo được? Bởi vì quý vị còn thấy, quý vị còn phân biệt, mà quý vị còn thấy còn phân biệt tức là vô minh. Và phần sau cùng mà những bậc tu đạo quần phải phá bỏ đó là giới cấm thủ. Một cái bậc tu đạo quần thì hoàn toàn đã thấy rõ cái chân như của vạn pháp, nên họ không còn tham cầu, họ không còn ham cái giữ giới pháp, bởi vì họ tùy duyên mà họ phổ độ chúng sinh. và họ tu học. Bởi vì cái giới luật đó Đức Phật dạy rất rành. Đức Phật nói là chỉ dành riêng cho những bậc phàm phu, bởi vì họ quá tham dục đi. Thành ra phải lập ra cái giới luật để chi? Để cho họ dân giữ giới luật đó, họ tu. Và có những người họ thọ giới không phải là họ tu giải thoát, mà họ thọ giới để họ nghĩ rằng lúc mà họ lâm chung, lúc họ tái sinh, họ sẽ đắc về những cái cõi an lạc và yên vui hơn. Như vậy thì một bậc tu đạo quần là phải phá được ba phần kiết sự: một là thân kiến, hai là sự hoài nghi, ba là giới cấm thủ. Khi mà một cái chúng phàm phu mà phá được ba cái điều mà thầy vừa đọc đó, là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, thì họ được nhập lưu vào trong cái quả thánh đầu tiên. Và các vị này bây giờ sẽ tu học thêm để chứng được cái pháp vô lậu, và sẽ chứng được cái pháp vô ngã, tức là cái bản tâm đạt đến cái chỗ là vô phân biệt. Do sự xả trừ được ba kiết sử này nên cái tâm tham sân si nó sẽ bị, nó được dịu bớt, nó sẽ được ra rời xa được khỏi. Bây giờ thầy đọc về kinh văn kế tiếp, quý vị thấy hay quá ha. Bởi hôm nay chúng ta học về quả thánh mà, thành ra rất là hay. Rồi từ rồi quý vị sẽ không còn cái sự chán nản nữa. Quý vị thấy rằng rõ ràng không tu thôi, nhưng mà chúng ta tu chúng ta sẽ đắc đến những cái quả như vậy đó. Bây giờ kinh văn kế tiếp: Đại Huệ Bồ Tát bạch với Phật rằng, tham có nhiều món, xả những món tham nào? Đức Phật dạy rằng, Đại Huệ, xả các tham dục triền miên về nữ sắc, vì thấy rõ cái vui hiện tại sẽ sinh ra các khổ về sau. Lại vì đã được pháp lạc tam muội thù thắng, nên xả cái tham ấy, không phải xả cái tham niết bàn. Sao gọi là quả Tư Đà Hàm? Ấy là vì không rõ tướng của sắc, khởi tâm phân biệt về sắc. Khi sinh trở lại một lần trong đời, khéo tu các pháp thiền định nên dứt các khổ và thực hiện được niết bàn, ấy gọi là Tư Đà Hàm. Này Đại Huệ, sao gọi là quả A Na Hàm? Ấy là thấy được sự hữu vô của sắc tướng, phá quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng các phân biệt lỗi lầm không do mắt mà khởi, vĩnh viễn xa lìa những sự ràng buộc, không trở lại, ấy gọi là A Na Hàm. Này Đại Huệ, sao gọi là A La Hán? Là bậc A La Hán là bậc đã thành tựu tất cả thiền tam muội, giải thoát các lậu, được thần thông, đã dứt trừ vĩnh viễn các phiền não khổ phân biệt, ấy gọi là A La Hán. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị hôm nay quý vị thấy học rõ ràng qua cái quả tu chứng, đó là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Như vậy thì quý vị thấy là cái công đức của Bồ Tát Đại Huệ cũng rất là cao. Ngài đã đặt những câu hỏi rất là hay. Bởi vì quý vị thấy rằng nhiều người họ đặt câu hỏi: kính bạch đại sư, mình lo mình tu nhập niết bàn cũng là cái tham vậy, phải không? Nhiều người họ nói như vậy là mình cũng nằm trong cái tham vậy. Nhưng hôm nay quý vị thấy đoạn kinh này thì giảng sao? Rõ ràng đoạn kinh này Đức Phật dạy rằng phá bỏ các sự tham ái để chứng đắc Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Mà những cái sự tham này á, thì trong cõi dục này nếu mà tính về tham nó vô số kể đi. Nhưng mà muốn đắc thánh quả đó thì bậc tu phải hoàn toàn lìa bỏ cái tham về nữ sắc. Quý vị nghe rõ chưa? Còn những người nữ tu đó thì bỏ cái tham về nam sắc. Hai cái tham này là cái sợi dây trói buộc cho quý vị trong cái dòng mà tái sinh, sinh tử luân hồi. Bởi vì những người nam và nữ khi mà họ thương nhau đó, họ thường phát những cái lời nguyện với nhau. Nguyện thương, thương người đó cả trăm vạn kiếp. Nguyện kiếp nào có mặt ở trên cái thế gian này thì cũng được làm vợ làm chồng. Đây là một cái điều nguyện mà nó trói buộc chúng sinh nằm ở trong cái dòng mà nương theo cái nhân quả mà nó cứ thành tựu cái phàm phu hoài à. Và Đức Phật Ngài cũng dạy rằng không nên phá bỏ về cái tham Niết Bàn. Bởi vì khi mà chúng ta phá tham về Niết Bàn á, thì sao? Thì chúng ta, tâm tâm của chúng ta nó sẽ sinh được cái sự tinh tấn. Và nó dễ đạt đến cái tâm mà bất thối chịu. Như vậy quý vị thấy rõ ràng không? Thành ra những người nào đặt câu hỏi rằng tham Niết Bàn cũng là tham là sai rồi đó. Ở đây Đức Phật dạy bỏ cái tham của nữ sắc, dạy bỏ cái tham của nam sắc. Bởi vì đây là một cái sự hệ lụy nó kéo dài ở trong cái quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là một điều mà chúng ta hôm nay học để thấy rõ. Còn cái tâm mà tham Niết Bàn thì chúng ta phải giữ. Tại vì mình có tham thì mình mới khởi được cái lòng tinh tấn, mình mới tu học. Hôm nay cái đoạn kinh này nó cũng giải những cái điều nghi mà chúng sinh đã đặt lên. Tại vì có nhiều chúng sinh nói rằng, bạch thầy, chứ cái tham mà về mà tu rồi chứng Niết Bàn cũng là cái tham vậy. Đó, thì bây giờ Đức Phật trả lời nè. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra đây là một cái rất là hay. Quý vị là Đức Phật mặc dầu cách đây 2.700 năm, nhưng mà cái tâm của chúng sinh trong thời này Đức Phật cũng biết. Do đó Ngài trả lời rất là đầy đủ. Bây giờ nếu mà một cái bậc mà tu hành đó, mà họ xả được cái tâm về nữ sắc đó, hoặc là cái tâm về nam sắc đó, thì bây giờ sao? Thì bây giờ cái tâm của họ không còn dục vọng nữa. Họ đạt đến cái sự an lạc thù thắng liền à. Quý vị nào mà thử mà quý vị bỏ đi cái nữ sắc và quý vị bỏ đi cái nam sắc, đừng để cho trong tâm mình có một niệm nào vướng vào hết, thì quý vị nhìn lại cái tâm mình, quý vị thấy đại an lạc lắm. An lạc vô cùng. Đừng nói chứng Niết Bàn mà chúng ta thấy ngay được cái sự an lạc. Bây giờ nói về cái quả chứng của Tư Đà Hàm. Nãy mình nói về Tu Đà Quần rồi ha, bây giờ nói về Tư Đà Hàm. Bây giờ muốn tu mà đến cái bậc mà Tư Đà Hàm đó, thì chúng ta phải phá bỏ kiến chấp về sắc tướng. Muốn như vậy thì chúng ta phải dùng cái thiền định. À, do cái thiền định mà chúng ta dứt được các khổ và chúng ta đạt đến cái Niết Bàn. Giờ quý vị thấy rõ ràng ha. Mặc dầu Tu Đà Quần họ phá được cái thân kiến, họ phá được cái hoài nghi, họ phá được cái giới cấm thủ, nhưng mà muốn mà phá thêm nữa là họ phải phá luôn cái sắc tướng của trong tam giới nữa. Họ không còn cái sự ưa thích nữa. Họ không còn ưa thích thì bây giờ họ mới đạt đến cái chỗ mà Tư Đà. Bây giờ sao gọi là A-na-hàm? Những cái bậc mà gọi là A-na-hàm thì những người này họ đã thấy rõ chân như vạn pháp rồi. Do đó họ không có còn bị có và không của các pháp nó trói buộc nữa. Và khi mà họ không bị các pháp trói buộc nữa thì cái sự tham ái trong qua ba cõi hoàn toàn nó diệt mất. À, Di Đà Phật. Do đó họ chứng được cái quả A-na-hàm. À, Di Đà Phật dễ quá ha. Thật sự dễ chứ, thầy thấy dễ thiệt á, không phải là nói không mà dễ thiệt. Quý vị thật tâm tu thì chắc chắn rằng những cái quả này nó sẽ tới tay quý vị ngay, nó tới ngay lập tức, nó không có xa vời. Nếu mà xa vời thì những cái bậc thánh ở trong cái dòng của Đức Phật thời xưa đâu có chứng được đâu, nó có ngay lập tức. Nhưng mà chúng ta không bỏ được. Chúng ta tại vì có những xài những cái chữ mà thầy muốn quý vị phải bỏ nè. Tôi rất là muốn tu hành, nhưng tôi rất muốn tu hành đến bậc đó, nhưng mà tôi bị những cái nhưng, những cái bị, những cái thì, những cái là đó quý vị bỏ đi. Thì quý vị sẽ tới A Di Đà Phật nha. Và cuối cùng là bậc A-la-hán. Cái bậc này thì họ đã phát sạch cái 10 kiết sử ở trong cái thân và trong bản tâm. Đó là thân kiến, đó là hoài nghi, đó là giới cấm thủ, đó là dục ái nhiễm, đó là sân hận, đó là sắc ái nhiễm, đó là vô sắc ái nhiễm, đó là mạn nghi, đó là trạo cử di tế, và sau cùng là di tế tưởng, gọi là vô minh. A Di Đà Phật. Bữa nay quý vị học bài học hay quá ha. Học về cái bốn quả thánh ở trong cái con đường đạo. Một vị A-la-hán đó mà đạt được cái thiền định rồi đó, thì họ sẽ đạt đến cái chỗ mà lục căn của họ sẽ tịch tịnh, bởi vì họ đã phá sạch cái gì, cái câu sanh, và họ phá biệt, phá sạch đi cái phân biệt. Như vậy thì nói tóm lại là một cái bậc A-la-hán phải phá được cái tư hoặc và kiến hoặc. Và khi mà họ phá được cái tư hoặc và kiến hoặc thì họ đạt được cái gì? Họ đạt được cái lục thông. Tất nhiên là cái mắt của họ cũng thông, họ không có vướng sắc. Cái tai của họ cũng thông bởi vì họ không có vướng thinh. Cái lưỡi của họ cũng thông bởi vì họ không vướng vị. Cái ý họ cũng thông là bởi vì họ không có sự câu sanh, không có vọng tưởng. Quý vị thấy rõ ràng cái lục thông của Đức Phật nói không? Chứ cái lục thông của Đức Phật không phải là thần thông, không phải là sự biến hóa của chư quỷ thần, không có phải là sự biến hóa của các ngoại đạo. Và khi mà một cái chúng sinh mà đã được lục thông rồi đó, tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi thân khẩu và ý đó, mà nó trong sạch rồi đó, thì nó sẽ phá được cái phiền não và nó chứng được cái niết bàn. Do đó trong cái đời mạt pháp này á, những cái bậc a la hán á, họ hầu hết là họ đắc được cái thông thứ sáu. Tất nhiên là họ đắc được cái lục thông. Lục thông là cái thông thứ sáu, tất nhiên là lậu tận thông. Mà lậu tận thông, một cái người mà đắc lậu tận thông tức là đạt đến cái quả a la hán, và tại vì họ phá được những cái phiền não, họ phá được cái tư hoặc, họ phá được cái kiến hoặc. Ở trên thế gian này họ nhiều người họ hiểu lầm về cái lục thần thông. Do đó có nhiều người họ đặt câu hỏi rằng không biết cái lục thần thông của A-la-hán có thật không. Đó thì hôm nay thầy giảng lục thần thông của A-la-hán tức là phá được cái câu sanh và vô phân biệt, để cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nó câu thông với nhau. Đây là chỗ mà gọi là lục căn thanh tịnh hay gọi là lục thông. Còn những người mà họ nói rằng có thiêu nhãn thông để nhìn thấy cõi trời, đây là cái bọn ngoại đạo, đây là cái chỗ mà họ phải luyện họ mới thấy. Chứ còn bậc A-la-hán họ không có cái thông như vậy. Thành ra thời Đức Phật quý vị thấy rằng có những cái gì mà phải có cái sự luyện tập thì nó mới có cái thần thông. Bởi vì khi mà quý vị lên tứ thiền rồi đó, có những vị họ nói rằng bây giờ trong cái thời này chúng sinh họ ngã mạn quá, mình phải có thần thông trị họ. Thì bây giờ trong cái tứ thiền họ sẽ phát huy ra cái thần thông. Để chi? Để họ cứu độ chúng sinh. Nhưng mà có những vị họ nói rằng mình tu để mình thanh tịnh, mình tịch diệt, mình phát huy thần thông đi để làm gì? Cái cõi đời này là vô thường, rồi cũng chết à, không còn gì hết. Thành ra họ không có phát huy thần thông, mà họ chỉ tu để họ phá đi cái tư hoặc và kiến hoặc, và họ lẳng lặng họ nhập niết bàn. Nói về cái thần thông thì hôm nay thầy trình bày cái sự chứng đắc của Ni Sư Liễu Nhiên để cho quý vị thấy rõ ràng cái thần thông của Ni Sư Liễu Nhiên. Thì trong cái lịch sử của thiền tông đó, thì Ni Sư Liễu Nhiên hay là Thiền Sư Ni Liễu Nhiên cũng là một cái bậc mà cái bậc nữ lô mà thuộc về hàng đại trượng phu, là một cái bậc mà thánh tổ tu, nghĩa là đắc đến cái chỗ mà thánh hoàn toàn đó. Nói về Thiền sư Liễu Nhiên thì Thiền sư Liễu Nhiên ngài trụ xứ ở tại Mạc Sơn, là một cái vị mà chứng đắc được cái lục thông và đạt được trong cái niết bàn tịch diệt trong cái kiếp đó. Và ngài làm thiền chủ coi tất cả chúng ni ở vùng Mạc Sơn. Một hôm thì có Quán Khê đại sư đi du phương đến cái núi này, và cái Quán Khê đại sư này thuộc về dòng Lâm Tế. Trong lúc đó thì Thiền sư Ni Liễu Nhiên là đệ tử của Thiền sư Đại Ngu. Mà bây giờ quý vị thấy một cái bậc thiền sư đó, họ muốn đến cái chỗ đó họ nương nương nhờ, thì họ thường thường họ khởi tâm sao? Họ muốn vấn nạn, thầy dùng cái chữ vấn nạn. Thường thường những bậc thiền sư họ ưa vấn nạn nhau lắm, để họ coi rằng cái người mà trụ xứ này họ có cho chứng đắc hay không. Thành ra ngài Quán Khê này khởi tâm muốn tham vấn để vấn nạn. Và trong tâm của Quán Khê Đại Sư nghĩ rằng nếu mà cái vị thiền sư ni này nó có thật sự sở đắc thì ổng sẽ ở lại ông nương nhờ, còn không á thì ổng sẽ xô ngã cái giường thiền, ổng sẽ phỉ báng và ổng bỏ đi. Bây giờ thì ngài Quán Khê thiền sư ngài đi vào tăng đường, ngài Liễu Duyên ngồi ở trong phòng đã biết rồi, mới sai thị giả đến 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 đón và hỏi như vậy: Bạch Thượng Tọa, ngài Du Phương đến đây là vì Phật pháp mà đến phải không? Thì bây giờ Quán Khê đại sư đáp: Tôi vì Phật pháp mà đến. Nghe câu này thì thiền sư ni Liễu Duyên bèn thượng lên tòa ngồi. Thiền sư Quán Khê đến thăm vấn, thiền sư ni mới hỏi: Hôm nay Thượng Tọa rời ở đâu đến đây? Thì ngài Quán Khê đáp: Tôi rời cửa đường để mà đến. Thiền sư ni Liễu Duyên nhìn và hỏi: Sao chẳng đậy nắp lại? Bây giờ thì Quán Khê thiền sư tâm ý mờ tối, không hiểu và không đáp được. À, quý vị thấy những người mà nữ cũng kinh hồn ha. À, họ dùng những cái thiền ngữ khó khó mà thấu hiểu được lắm. Nói mà dần ngôn từ đó ai cũng nói được, mà dùng thiền ngữ là dễ bị là rơi vào cái chỗ không hiểu lắm. Bây giờ Quán Khê không trả lời được, thành ra mới quỳ xuống lễ bái. Và bây giờ hỏi tiếp: Thế nào là Mạc Sơn? Liễu Nhiên đáp là chẳng bài đảnh. Quán Khê lại hỏi tiếp: Thế nào là chủ của Mạc Sơn? Thì ngài Liễu Nhiên lại đáp: Chẳng phải tướng nam, tướng nữ. Bây giờ thì Quán Khê thiền sư nạt rằng: Sao chẳng biến đi? Thì thiền sư Liễu Nhiên đáp: Chẳng phải thần, chẳng phải thánh, chẳng phải quỷ, biến cái gì? À, đây là để cho quý vị thấy rằng người tu mà đạt đến cái luật căn thanh tịnh không phải là thần thông đâu. Đây là cái chỗ mà thầy muốn nhắc đó. Không? Bây giờ thì Quán Khê đại sư đã hoàn toàn kính phục và ở lại để làm tri viện trong vòng 3 năm. Quý vị thấy cái vị mà Quán Khê này cũng kinh hồn lắm á, không? Nhưng mà qua cái sự mà nói đạo với Liễu Duyên thì thua Liễu Duyên rồi ha. Thua rồi. Thành ra phải ở đó để làm một cái vị mà tri viện, có nghĩa là người giữ chùa đó, trong vòng 3 năm. Qua cái câu chuyện mà thầy thí dụ này để cho chúng ta thấy rõ ràng lục thông tức là lục căn thanh tịnh. Nó chẳng giống như là cái ngũ thông của ngoại đạo, phải dùng cái tưởng để mà tạo thành, để mà hiện bày. Do đó quý vị thấy ở trong kinh nói sao? Người mà chứng đắc lục thông chưa chắc đã hoàn toàn giải thoát. Tại vì sao? Tại vì sao mà Đức Phật phải dùng cái câu đó? Là tại vì người chứng đắc lục thông vẫn còn cái tưởng. Dùng cái tưởng mới khởi lục thông. Do đó hôm nay quý vị thấy quý vị muốn chứng lục thông mà thiên nhãn thấy xa, tay trời thấy nghe tha, thì quý vị sẽ vào cái tưởng hết à. Mà hễ mà vào cái tưởng thì quý vị còn bị gì? Còn bị cái loài thiên ma nó chi phối. Thành ra những người nào mà ngồi trên thiền phòng mà chưa có hiểu được cái lục thông mà Đức Phật nói đó, là mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý thanh tịnh đó, thì chắc chắn là thiên ma nó cũng lại gặp quý vị à. Nó lại gặp để làm chi? À, nói rằng bây giờ ngài muốn tu lục thông phải không? Rồi à, tôn tôi làm thầy đi, tôi chỉ phép cho. A Di Đà Phật. Thế bây giờ thì nó sẽ chỉ phép, bởi vì thiên ma nó nương theo cái tưởng mà nó vào mà. Quý vị vừa khởi mà muốn cái lục thông rồi, thiên ma nó sẽ nhập tâm quý vị ngay lập tức. Nó chỉ quý vị phép mà, nghe không? Mà bây giờ những người mà họ có thể hiện được cái ngũ thông đi nữa đó, thì thật sự ra quý vị thì dòm lại coi, họ có thoát được tam giới không? Cái mạng sống của những người này họ cao lắm, họ cũng tới 84.000 tuổi rồi họ chết rồi. Quý vị thấy chưa? Đâu có vị nào mà thoát khỏi 84.000 tuổi mà sống dai đâu. Những cái bậc mà từ sắc giới vô sắc giới chỉ có 84.000 tuổi thôi là đã phải trở lại tái sanh luân hồi rồi. Do đó có bài thơ các bậc cổ đức nói sao, quý vị nghe bài thơ đây: Lục thông chính là lục căn, thanh tịnh vượt tam giới, chẳng phải sắc thần thông, tịch diệt nơi niết bàn. A Di Đà Phật, hôm nay hiểu rồi phải không? Đó, quý vị phải hiểu như vậy để quý vị không còn nằm ở trong cái thần thông của ngoại đạo nữa. Thần thông ngoại đạo là nằm trong cái tưởng. Thành ra cái tưởng này đó là cái chỗ mà rất là nguy hiểm. Cái tưởng này là cái chỗ mà nó thuộc về cái tham tưởng, mà cái tham tưởng là nó lôi kéo cái dòng thiên ma tới. A Di Đà Phật rất là nguy hiểm. Thôi hôm nay thì thầy giảng tới đây thôi nha, để cho tất cả quý đại chúng nghe lại, và quý vị đi quý đại chúng quán xét, rồi quý đại chúng tu học. Rồi kỳ sau thầy vào rồi chúng ta cùng học tiếp cái kinh Lăng Già. Quý vị thấy hay không? Rất là hay. Bởi vậy những người đời mà họ không có tu đó, họ không có hiểu được cái điều này. Thành ra họ tu, thầy nói thiệt nghe, tu mù á, nghe họ tu á mê tín á. Chứ những điều mà Đức Phật dạy trong kinh Lăng Già rõ ràng như vậy đây. Ngài dạy cái tu đầu quần phải phá cái gì, Tư Đà Hàm phải phá cái gì, A Na Hàm phải phá cái gì, A La Hán phải phá cái gì. Ô, Ngài dạy một cách rõ ràng chi tiết như vậy. À, tuần lễ sau lễ Phật Đản. A Di Đà Phật. À, tuần lễ sau lễ Phật Đản vào Chủ Nhật. Thôi thì thầy cũng già rồi. À, thầy không nghĩ vậy đâu. Thầy không nghĩ đâu. Nếu mà Minh Sư Trần Tông có thần thông thiệt, ổng thuộc về quỷ thần chứ ổng thuộc về Minh Sư. Nha. Nếu mà thật sự mà Minh Sư Trần Tâm có thần thông thì ổng thuộc về cái loại quỷ thần, chứ không phải là cái bậc mà Minh Sư, không phải là bậc A-la-hán. Để chỗ này để thầy nói cho quý vị nghe nha. A-di-đà Phật, nhất là trong cái thời mạt pháp này đó, những cái bậc mà A-la-hán đó họ chứng cái thông thứ thứ sáu nhiều hơn. Họ không có cái tâm mà để mà suy tưởng, để mà tạo ra thần thông. Bởi vì họ biết rằng cái thân này là thân giả mà, một kiếp người là cũng phải ra đi thôi à, có làm cái gì đi nữa cũng không có làm gì hết. Nhất là cái thần thông là mình ưa cái sự phô diễn, cái thần thông mình ưa có cái sự mà kêu là diễn bài để mình đưa cái ngã mạng mình lên. Mà cái bậc A La Hán đã phá ngã chấp rồi thì họ đâu có cần cái điều này đâu, phải không? A Di Đà Phật, cái bậc mà phá ngã chấp rồi họ đâu cần đâu. Tại vì quý vị nên nhớ một cái điều này, trong cái Phật pháp là độ người hữu duyên. Cái người vô duyên bây giờ quý vị có dùng thần thông đi nữa quý vị độ cũng được. Cái bằng chứng là quý vị thấy bốn người khiêng kiệu của hoàng hậu không? Đức Phật lại nói rõ ràng cái tiền kiếp là thầy của hoàng hậu. Đức Phật nghĩa là thị hiện thần thông đứng trước mặt mọi người mà người ta vẫn còn không theo mà. Hai vị đó, bốn vị đó phải ôm đầu mà than khóc: Đức Phật ơi, đừng có làm khổ chúng tôi nữa. Thì như vậy quý vị thấy rằng Phật pháp độ người hữu duyên. Người vô duyên thì mình khỏi nói đi. Thành ra mình cần gì sử dụng thần thông. Người mà họ có duyên với Phật pháp thì không cần cái gì họ cũng đến với Phật pháp. Mà người đã vô duyên với Phật pháp rồi, xin lỗi á, quý vị bay lên nữa là mấy tầng trời, quý vị luyện qua luyện lại, quý vị quá hiện thần thông thì họ cũng không theo à. Cái đó là nó như vậy. Chẳng hạn như ở đây bây giờ thế giới này nó có những bậc minh sư mà nó cũng có những bậc tà sư. Nhưng mà những cái chúng sinh mà nó theo tà sư lại có duyên với vị đó rồi. Quý vị giàu là quý vị diễn tả cái bậc tà sư đó như vậy, nó cũng theo bậc tà sư đó hả? Tại vì sao? Tại vì đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu. Hiểu chưa? Nói với Đạo Phật. Thành ra mình tu là mình nương theo cái Phật lực để mình tu. Đừng có bao giờ tu mà muốn cái thần thông, quý vị sẽ sa vào con đường của thiên ma đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.